Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài Bán Cốt Nhục. Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta biết nạn buôn người ngày càng phổ biến. Nhiều phụ nữ và trẻ em nghe theo những lời đường mật để rồi bị bán tới những nơi xa xôi, không dễ tìm đường trở về với gia đình. Người bán có được số tiền, ăn uống mua sắm một lúc rồi cũng hết. Nhưng nỗi khổ của người bị bán thì không sao tả hết được. Hôm nay, chúng ta làm quen với nhóm người cam lòng bán em ruột của mình mà chẳng chút nương tay. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 37 câu 25 đến câu 30. Đoạn, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên, chợt thấy một đoàn dân Ít-ma-en ở phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đương đem đi xuống xứ Ai Cập. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-ma-en và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói. Và khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-en đem qua xứ Ai Cập. Ruben trở lại hố. Này, Joseph đâu mất rồi? Bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà nói rằng, ôi, đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Nếu tái hiện câu chuyện này bằng video clip, hẳn chúng ta sẽ thấy vẻ mặt của các anh Joseph thật khó thương, phải không? Bởi vì khó chấp nhận việc vứt đứa em cùng huyết thống xuống hố, rồi có thể an nhiên ngồi ăn cùng nhau. Nhưng vì sao những người anh này có thể làm được? Có phải sự ghen ghét cao hơn tình thương? Có phải cái áo nhiều màu làm sống dậy những tị hiềm đeo đuổi lâu nay? Hay ý kiến của số đông luôn đem lại niềm vui và lợi ích? Thứ nhất, thấy cơ hội. Câu 25 cho biết, đang lúc ăn uống, thì có người phát hiện đoàn thương buôn đang đến gần họ. Vì thường chăn chiên quanh khu vực này, nên đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy đoàn thương buôn. Thế nhưng lần này, khi nhìn thấy họ, Giu-đa đã nghĩ ra một diệu kế cho cậu Joseph thoát chết. Theo câu 25-26, đối với các anh của cậu Joseph, đây là cơ hội để tống khứ đứa em bị ghét bỏ này khuất mắt. Chẳng những thế, lại còn được tiền rủng rỉnh nữa. Thật là lợi cả đôi bề. Từ suy nghĩ cho đến tầm nhìn của những người này, chỉ tập trung vào việc làm điều mình thích, mình muốn. Còn việc gây hại cho em, đau lòng cho cha, là chuyện không cần quan tâm chi cho mệt óc. Khi con người chỉ tập trung vào bản thân, thì chẳng có mưu tính nào không nghĩ tới, không có việc gian ác nào không dám làm. Khi lấy bản thân làm đối trọng, thì lương tri bị che mờ, không sợ Chúa lẫn người khác. Báo chí đã đưa tin về việc người cậu họ sát gại cháu gái 18 tuổi chỉ vì cô này không thuận ý kết tình với cậu. Giết xong còn quay lại núp gần đó để xem đám tang diễn ra, cho đến khi bị bắt vẫn lạnh lùng kể lại với giọng dửng dưng, đến nỗi những người điều tra cũng bất bình trước thái độ vô tâm của người này. Chỉ vì những ham muốn của bản thân đã dẫn đến hậu quả bi thảm cho chính anh ta lẫn người cháu gái đáng thương. Khi cái tôi làm chủ cuộc đời thì đáng sợ thay. Giống như hình ảnh của các anh Joseph có thể thản nhiên ngồi ăn uống khi vừa vứt đứa em máu mủ ruột rà của mình xuống hố nước. Có thể chúng ta chưa từng quăng người thân nào xuống hố, nhưng liệu chúng ta có vô tâm tìm kiếm lợi lộc cho bản thân mà không cần quan tâm đến những thiệt thòi mất mát của ai khác? Phaolô từng cảnh báo, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia, sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 3, xin Chúa cho mỗi chúng ta đều được kinh nghiệm lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên ăn khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Theo Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 5. Thứ hai, bán cốt nhục. Ông Giu-đa đã nghĩ ra diệu kế là bán cậu Giô-sép cho đoàn thương buôn để lấy tiền, vì nghĩ rằng theo cách này thì cậu Giô-sép sẽ thoát chết. Theo câu 26-27. Còn việc cậu Giô-sép sẽ lưu lạc ra sao nơi xứ lạ quê xa thì có thể ông Giu-đa chưa kịp nghĩ đến chăng? Với số tiền có được, họ chia nhau được bao nhiêu? Khi sử dụng tiền ấy, chẳng lẽ không chút áy náy? Cũng là những người được trưởng dưỡng trong mấy gia đình của ông Gia-cốp, mà sao họ có thể làm những việc kinh khủng như thế? Họ chưa bao giờ được dạy dỗ là anh em phải yêu thương nhau sao? Hoặc là sự dạy dỗ của người cha già chẳng lọt tai họ, vì tâm trí không còn chỗ trống để đón nhận những điều hay, điều tốt. Sự tị hiềm choáng chỗ hết rồi. Chỉ vì chiếc áo nhiều màu, hay vì nghĩ đến viễn ảnh cha sẽ cho em phần gia tài nhiều hơn, nên nuôi lòng căm ghét đến nỗi giết em không chút ghê tay. Khi mầm móng tội lỗi được nuôi dưỡng, thì ngày càng phát triển kịch liệt hơn, đáng sợ hơn nhiều. Xưa bán cốt nhục vì căm ghét, còn ngày nay việc ấy không còn xuất hiện, phải không? Hay thế giới đang gia tăng cảnh căm ghét thù hận do lòng ích kỷ, từ trong gia đình đến xã hội, mỗi ngày càng kinh khiếp hơn, dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Chỉ cần cầm tờ báo là thấy nhan nhản những thông tin về loại này. Đáng buồn thật. Vì nợ nần chồng chất do vung tay quá tráng, vợ chồng anh nọ năn nỉ với chủ nợ, xin gửi đứa con trai lớn làm người bán hàng cho chủ. Họ đồng ý ngay. Và cậu con trai ngày ngày vất vả với bao công việc nặng nề, cơm chẳng được no, thỉnh thoảng còn phải nghe những lời mắng mỏ, quần quật suốt năm chẳng cầm được đồng lương nào, vì tất cả đều đã trừ vào nợ. Cậu thanh niên xin được đi nhà thờ vào sáng Chúa Nhật, với giờ thờ phượng Chúa sớm chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng chủ cũng chẳng thèm quan tâm, lại còn nhiếc móc là nợ đìa ra mà còn đi nhà thờ với nhà thánh làm gì. Cha mẹ cậu khi xài tiền vung vít, có cảm được cái cảnh ngày ngày đứa con phải chịu khốn khổ vì mình chăng? Hay như cha mẹ nọ, trước khi cho con trai cưới vợ, ông bà nói thẳng với cậu, cưới vợ ở riêng là việc của các con, nhưng trước đây mỗi tháng đưa ba mẹ bao nhiêu á thì tiếp tục như thế, còn những chuyện khác ba mẹ không cần biết. Liệu cậu này sẽ làm sao với gia đình mới cùng gánh nặng tài chánh như thế? Cha mẹ bởi lòng ích kỷ chỉ quan tâm đến an vui bản thân mà chẳng màng lo nghĩ hạnh phúc của người khác, dù đó là con do mình rứt ruột sinh ra. Liệu khi sử dụng tiền đó, người làm cha mẹ này có nghĩ đến con cái đang oằn vai chăng? Khi thiếu yêu thương từ Chúa thì chẳng việc bất nhẫn nào lại không thể xảy ra. Đây là lời cảnh báo cần ghi nhớ. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Theo Roma chương 12 câu 9. Thứ ba, can dự nửa vời. Câu 29-30 chép, Ruben trở lại hố. Này, Joseph đâu mất rồi, bèn xé áo mình, trở lại nơi các em mình mà nói rằng, ôi, đứa trẻ đâu mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Liệu chúng ta sẽ lên án như thế nào khi hình dung vẻ hễ hả của các anh Joseph với nắm tiền trong tay và cậu em đáng ghét đã bị đem đi khuất mắt rồi? chúng ta sẽ kêu lên thảng thốt như anh Ruben chăng? Hoặc khi ngẫm lại, chúng ta cũng giật mình, vì đôi khi chúng ta bực bội cũng mong ai đó biến khuất mắt cho rồi. Trong câu chuyện này có hai người được nêu tên là Judah và Ruben. Cả hai đều là anh của cậu Joseph. Anh Judah nghĩ ra kế bán cho thương buôn, còn Ruben đã đề nghị quăng xuống hố. Cả hai cách này đều chung mục đích là cứu cậu Joseph khỏi chết. Mục đích tốt, nhưng phương cách chưa tốt. Tại sao hai anh không lên tiếng can ngăn những người khác đừng cư xử với Joseph theo cách ấy? Tại sao họ không can đảm đề nghị cách dứt khoát là đừng làm điều ác như thế vì sẽ có tội với cha già? Tại sao không can đảm bảo vệ đứa em tội nghiệp bằng những hành động tích cực nhất để bây giờ kêu lên là đứa trẻ đã mất rồi? Phải chăng sự quan tâm dành cho đứa em chỉ tới đó, bởi sâu kín trong lòng họ cũng có lúc đã ghen ghét em như những người kia? Phải chăng sự thiên vị của người cha cũng để lại những tổn thương trong họ cách sâu sắc? Phải chăng họ từng đứng chung với các anh em khác khi cười nhạo về việc nằm mộng của đứa em nhỏ dại? Phải chăng trong lần đầu phát sinh ghen ghét, họ cũng cùng phe nhóm đó, nên bây giờ chẳng thể mở miệng bên vực hay cứu giúp em cách tỏ tường? Khi đặt một loạt câu hỏi như thế này, có phải chúng ta cũng thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong những trường hợp tương tự chăng? Sự quan tâm nửa vời có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn là khó đem lại kết quả tốt đẹp trong bất cứ trường hợp nào. Thế nên lời Chúa dạy, phàm làm việc gì, chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Theo Philip chương 2 câu 14. Chúng ta khá quen thuộc với câu chuyện này, nhưng đã bao lần dành thì giờ suy ngẫm để thấy ngay trong hiện tại, đôi khi chính mình trong vai trò của người làm cha mẹ, là lãnh đạo gia đình, cũng thiếu dũng cảm để có những quyết định rạch ròi hầu giúp cho gia đình vững mạnh bước theo sự ngay thật trong đường lối Chúa. Có điều gì chúng ta cần thay đổi tích cực sau khi học bài này chăng? Thái độ đối với cốt nhục, cơ hội đưa ra những lời khuyên, lời khích lệ, lời can ngăn trước điều sai trái. Chúng ta đã chân thành hành động vì thật muốn mang lại lợi ích cho người chung quanh hơn là vì bảo vệ bản thân hay chưa? Xin Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta trong sự thương xót của Ngài. Trân trọng, kính chào quý thính giả.